con đường tắt nhưng rất nguy hiểm, phải đi qua một đầm lầy nhung nhúc cá sấu đang ngoác mõm trực sẵn. Giữa đầm lầy nước ngang tới ngực và phải bơi qua. Nhưng nếu phải đi bộ, Linh Tang buộc phải chật vật vượt qua con đường đó để có thể đến trường đúng giờ. Linh Tang thường kể, khi nó đi qua cái đầm lầy ấy, hàng tá cá sấu bơi theo với hàng bao nhiêu cặp mắt găm chặt vào nó. Do vậy mà trước khi đi học, nó thường tắm bằng lá trầu không, một chất khử trùng truyền thống. Khi lội qua đầm, nó cho quần áo và sách vở vào một cái túi nhựa cột chặt lại và giơ lên cao. Còn khi nào phải bơi thì nó dùng răng cắn chặt cái túi. Nó láo liên không ngừng để trông chừng bọn cá sấu. Hôm nay, Linh Tang đến trường ướt sũng từ đầu đến chân. Lúc nó đang cố thoát khỏi lũ cá sấu thì cái túi nhựa bung ra. Nó đứng sượng sùng ngay cửa lớp. Cô Mus gọi nó vào. Nó hoan hỉ học dù quần áo ướt nhẹp như thế. Sau buổi học, Linh Tang đến gần tôi, vẻ mặt đáng thương của nó giống như mùa khô hạn kéo dài, chẳng giống nó chút nào. Tôi ngạc nhiên, dầu dĩ đâu phải tính cách của Linh Tang chứ.
Mày sao thế? Tôi hỏi, cố ngoác miệng cười. Sao buồn vậy?
Linh Tang lấy một thứ gì đó ra khỏi túi quần sóc, một chiếc khăn tay. Tôi nhớ đã trông thấy mẹ nó cầm chiếc khăn tay đó vào cái hôm chúng tôi nhận bảng điểm. Nó mở tấm khăn và tôi trông thấy một chiếc nhẫn.
Đây là chiếc nhẫn cha tao tặng mẹ tao.
Nó nói giọng nó run run. Mẹ tao không muốn mình bỏ học chỉ vì chiếc xe đạp. Mẹ tao bảo tao phải học thật chăm chỉ dành cho được giải học sinh giỏi. Tôi kinh ngạc.
Mẹ tao bảo đem nhẫn này đi bán để mua một sợi xích mới.
Mắt Linh Tang ngân ngấn nước, tim tôi thắt lại. Hai đứa ra chợ, chiếc nhẫn 18 carat đó được đặt lên một cái cân cầm tay 3 phân. Chất lượng vàng kém khiến nó trông cứ như vàng giả. Nhưng đó là tài sản quý giá nhất trong nhà Linh Tang. Chiếc nhẫn chỉ bán được 125.000 rupee, chỉ đủ mua được một sợi xích và hai lốp xe. Linh Tang khó lòng chia tay chiếc nhẫn cưới của mẹ nó. Nó nắm chặt nhẫn trong tay. Abun, ông chủ tiệm vàng, phải gỡ từng ngón tay nó mới lấy được chiếc nhẫn ra. Khi Linh Tang thả nhẫn ra, cũng là lúc nó để nước mắt tha hồ tuôn rơi ràn rụa.
Mày sẽ đáp lại sự hy sinh của mẹ mày bằng giải học sinh giỏi, Boy.
Tôi nói giọng cương quyết, hy vọng giúp nó nguôi ngoai. Boy là cách gọi thân mật giữa những đứa con trai Belitong, Mã Lai. Linh Tang nhìn tôi rồi nghiêm túc nói.
Tao hứa, Boy.
Rồi hai đứa tôi gắn xích vào lốp mới vào xe ngay trước cửa tiệm vàng. Tôi nhìn nó chằm chằm. Nó vừa mới hứa lời hứa thứ hai. Ôi chao, sao mà tôi yêu thằng bạn mình đến thế? Linh Tang và tôi chẳng mấy chốc quên bén vụ bán chiếc nhẫn cưới đau lòng đó. Tất thảy những nỗi buồn và mệt nhọc đều phải bỏ lại sau lưng, hay ít nhất gạt sang một bên, vì lớp tôi đang có kế hoạch trọng đại, cắm trại. Trong khi những học sinh trường PN đi xe buýt màu xanh ra trời đến Tanjung Pandan để tham quan sở thú hay viện bảo tàng, hay đi Velup, tiếng Hà Lan có nghĩa là đi nghỉ mát, cùng bố mẹ ở Jakarta, thì chúng tôi đi đến bãi biển Pangkalan Bunai, cách đây 60 cây số, và chúng tôi cùng đi xe đạp đến đó. Dù năm nào chúng tôi cũng đến Pangkalan Bunai, nhưng tôi chưa khi nào thấy chán nơi này. Mỗi lần đứng trên bờ biển sát mép nước, tôi đều cảm thấy ngạc nhiên. Có thể ví tâm trạng tôi lúc ấy giống như binh lính của Alexander Đại Đế khi họ lần đầu tiên thấy Ấn Độ. Trước hàng chục hecta cát trải rộng đến tận cánh rừng, tôi đã cảm thấy được một vẻ thật khác biệt. Đó chính là ấn tượng của tôi về Pangkalan Bunai. Buổi chiều xuống, tôi sung sướng đi dạo loanh quanh, rồi ngồi lại trên đỉnh ngọn đồi phía tây. Tôi nghe vẳng lại tiếng trẻ con của ngư dân, con trai và con gái, nô đùa với phao, chơi bóng đá không cần cột gôn. Âm thanh ấy thật bình yên. Đằng sau tôi là một thảo nguyên cũng mênh mông như đại dương trước mắt. Hàng ngàn con chim sẻ đồng đậu vắt vẻo trên những thân cỏ cao, chí chóe tranh nhau chỗ ngủ. Từ mấy khoảng trống giữa những hàng dừa, tôi trông thấy những tảng đá khổng lồ, nét đặc trưng của Pangkalan Bunai, xếp thành dãy trên biển đông xanh biếc lấp lánh. Những nhánh sông nước lợ quanh co uốn khúc từ xa, để cuối cùng hợp lại rồi cùng nhau đổ ra biển, giống như những dòng bạc đan tan chảy. Khi đêm dần buông, những tia nắng màu cam và đỏ len lỏi qua mái nhà sàn làm bằng lá cây nanga nhô lên giữa những tán cây santiji. Khói bốc lên nghi ngút từ những bếp lò đun bằng củi dừa nhằm xua đuổi đám dẹp lồn ngồn chui ra giữa bụi Margaret. Đám khói quyện với lời cầu nguyện lầm rầm, trôi lơ lửng qua ngôi làng như một bóng ma, chậm chạp bò ngược lên mấy cành cây pin tang, là bay theo cơn gió để cuối cùng hòa vào biển cả rộng lớn. những đốm sáng đèn dầu lặng lẽ nhảy nhót lấp lóa sau mấy khung cửa sổ nhà sàn rải rác bên dưới. Tôi như mê đi trong khung cảnh êm đềm của vùng Ban Ca Lan ấy. Tự nhiên trong đầu tôi hình thành một bài thơ. Tôi mơ thấy mình được lên thiên đàng. Quả thật vào đêm thứ ba ở Ban Ca Lan Bunai, tôi thấy mình được hóa lên thiên đàng. Hóa ra, thiên đàng không hề hùng vĩ, mà chỉ là một lâu đài nhỏ bé giữa rừng. Chẳng có thiếu nữ xinh đẹp nào như được kể trong kinh Koran. Tôi thả bộ qua một cây cầu nhỏ hẹp. Chào đón tôi là một phụ nữ có khuôn mặt thánh thiện. Thiên đường là đây, cô nói. Cô mời tôi đi dạo trên cánh đồng hoa, dưới những đám mây đầy màu sắc, về phía hành lang tòa lâu đài. Trên hành lang tôi trông thấy những tia sáng nhỏ đằng sau tấm rèm. Mỗi tia sáng chiếu rọi xuyên qua đám cỏ dày trong vườn, đẹp không lời nào tả xiết. Thiên đường quá tĩnh lặng, nhưng tôi muốn ở lại đây, vì còn nhớ lời hứa của người, Thượng Đế. Nếu con tới, người sẽ chạy lại đón con. Trong chương trình cắm trại có một bài tập, một bài luận, một bức vẽ hay một món đồ thủ công làm từ các vật liệu lượm lặt ở bãi biển. Với bài thơ này, lần đầu tiên ở môn nghệ thuật, tôi đạt điểm cao hơn Maha một chút. Chuyện này xảy ra lần đầu và cũng là lần cuối. Maha không đạt điểm cao nhất trong môn nghệ thuật, nhưng như thường lệ là do đàn chim thần thoại mà người Belitung gọi là Belintang Bulau, theo nghĩa đen có nghĩa là loài chim băng ngang qua đảo. Ở đâu chim Belintang Bulau cũng được người ta chú ý, nhưng không ở nơi nào chúng cũng được chú ý nhiều như trên bờ biển. Một vài người nghĩ rằng chúng là loài siêu nhiên, chỉ cần nghe tiếng của loài chim ấy cũng khiến người dân sống trên bờ biển này kính sợ vì những truyền thuyết xung quanh chúng và thông điệp chúng mang đến. Nếu chúng xuất hiện thành đàn ở một ngôi làng, thì ngư dân sẽ ngay lập tức hoãn dự định dong thuyền đánh cá. Đối với họ, sự xuất hiện của những con chim huyền thoại này là dấu hiệu báo cơn bão biển đang đến. Bất luận những con chim này thật sự là gì đi nữa, thì Maha cũng tuyên bố nó đã trông thấy chúng trong khi tìm cảnh để vẽ một bức tranh cho bài tập môn nghệ thuật. Nó trở lại trại, khoe với chúng tôi những gì vừa trông thấy. Chúng tôi phóng vào rừng để tận mục sở thị, một trong những loài chim quý hiếm nhất trong quần thể động vật phong phú của đảo Belitung này. Không may, chúng tôi chẳng trông thấy gì ngoài những cành cây trống trơn, bọn khỉ con đuôi dài và bầu trời trong veo. Maha tén tỏ, và thế là bọn bạn thi nhau chế nhạo. Nếu ai ăn quá nhiều trái bintang, người đó sẽ bị say, Maha à, nhìn gà hóa quốc, nói năng hàm hồ. Samson nổ phát súng đầu tiên, và cả bọn bắt đầu lao vào tấn công Maha.
Thật má Samson, tao trông thấy đàn 5 con Belintang Bulau thật.
Dò sông, dò bể dễ dò, nào ai lấy thước mà đi xem một kẻ nói dối bao nhiêu. Cụ cài nhại một câu ca dao. Nét tuyệt vọng hiện lên trên khuôn mặt Maha. Hai mắt nó đảo tìm lia lịa trên mấy nhánh cây. Tôi thấy tội nghiệp cho nó quá thể. Nhưng biết bảo vệ nó bằng cách nào bây giờ? Nó không có chứng cứ gì để chứng minh rằng mình đã trông thấy đàn chim ấy. Nó bất lực. Tôi nhìn sâu vào mắt Maha. Tôi tin nó đã trông thấy loài chim thiêng liêng đó. Nó may thật. Mỗi tội Maha không thể thuyết phục được chúng tôi vì xưa nay nó vốn nổi tiếng là đứa hay nói láo. Đó là rắc rối dành cho những kẻ thích nói láo. Khi rốt cuộc, bạn cũng nói ra được một sự thật giữa hàng triệu lời nói dối, thì những người khác vẫn cứ cho rằng sự thật đó cũng chỉ là sản phẩm của một sự dối trá nữa mà thôi.
Đừng giàu trí tưởng tượng vào dối trá nữa bạn ơi. Mày biết dối trá là điều cấm kỵ. Điều cấm kỵ đó được nói nhiều lần trong cuốn đạo đức mà.
Sahara triết lý. Tình hình trở nên rối mù cả lên khi cái tin Maha trông thấy chim Belintang Bulau lan khắp ngôi làng. Ngay lập tức ngư dân hủy kế hoạch đánh cá ngoài khơi. Cô Mus cảm thấy bực bội vì không biết làm thế nào để khiến tình hình lắng dịu. Maha bị dồn vào thế bí. Thế nhưng, dù tin hay không, vào tối đó, gió giật dữ dội khiến cho căn lều của chúng tôi bật ngửa, sấm chớp liên hồi ngoài khơi. Mây đen ùn ùn kéo đến che khắp bầu trời. Chúng tôi học tốc chạy tìm chỗ trú trong một nhà dân.
Có lẽ mày trông thấy chim Belintang Bulau thật, Maha.
Sahara run run nói. Maha không đáp. Tôi biết hai từ có lẽ chẳng nói lên điều gì. Cơn bão giúp câu chuyện của nó có cơ sở và ngư dân biết ơn nó. Nhưng lũ bạn vẫn nghi ngờ nó bằng từ có lẽ. Nó cảm thấy bị tổn thương hơn bao giờ hết. Nó cảm thấy mình như một kẻ bị ruồng bỏ. Ngày hôm sau, Maha vẽ bức tranh đàn chim Belintang Bulau. Ấy là một chủ đề thú vị. 5 con chim được vẽ với những hình thù không rõ nét, đang phóng nhanh như chớp, xuyên qua các tán lá trên ngọn cây Merati. Nền bức vẽ là những đám mây đen u ám, báo hiệu bão sắp đến. Biển được vẽ bằng màu xanh thẫm, trong khi mặt nước lấp lánh, phản chiếu ánh chớp phóng xuống từ bầu trời bên trên. Nhìn thật thích mắt. Những con chim được vẽ bằng những vệt xanh nõn chuối, không rõ hình thù đang bay với vận tốc chóng mặt. Nếu mới nhìn sơ qua, ta cứ tưởng là 5 đàn chim, nhưng đó chỉ là ảo giác do nét bút tạo nên thôi. Một bức vẽ thực sự nhìn muốn nổi gai ốc. Ý tưởng ẩn chứa đằng sau bức vẽ của Maha là nhằm cố gắng nắm bắt bản chất của loài chim Belintang Bulau huyền thoại. Khi vẽ những con chim có ma lực này, nó đã giúp chúng tôi hiểu thêm về loài chim ấy. Loài chim không thích tới gần con người, cũng như những huyền thoại kỳ dị khuấy động tâm trí người dân miền biển. Đối với Maha, vẽ những con chim ấy theo lối rõ ràng tròn trịa, như trong các bức hình giải phẫu học, xem ra không mang tính nghệ thuật chút nào. Thế nhưng, Simpson, Kukai và Sahara cứ khăng khăng cho rằng hình thù con chim không rõ ràng gì cả, bởi lẽ thực ra Maha không hề trông thấy chúng. Maha liền tiêu nghỉu, mặt méo sạch đi. Thất vọng vì tính chân thực của tác phẩm bị nghi vấn này nọ, Maha nộp bài muộn. Đó là lý do nó bị điểm thấp, chỉ vì nó nộp trễ so với thời gian quy định, chứ chẳng liên quan gì đến khả năng thẩm mỹ của nó cả. Lần này, cô không cho em điểm cao nhất để dạy em một bài học. Cô Mus nói với Maha, lúc này đang khoác vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ. Không phải vì bức vẽ của em xấu, dù làm bất kỳ việc gì, chúng ta cũng phải tuân thủ nguyên tắc. Người dù tài bao nhiêu mà thái độ không tốt thì vô dụng mà thôi. Tôi cảm thấy cô Mus thật công bằng. Mặt khác cả tôi lẫn mấy đứa kia đều không lấy điểm cao nhất lớp ở môn nghệ thuật của tôi lúc này để công nhận sự ra đời một nghệ sĩ mới. Nghệ sĩ tài ba lớp tôi vẫn là Maha, một và chỉ một mà thôi, duy nhất. Thằng Maha lập dị đó chẳng tràn trọc đến mất ngủ vì con điểm đó. Vì lúc này, nó bận rộn hơn bao giờ hết. Nó đang mải suy nghĩ để tìm ra ý tưởng cho lễ hội hóa trang ngày 17 tháng 8, ngày Quốc Khánh. Chà, thời thiếu niên thật tuyệt diệu. Ở trường, những bài học trở nên hữu ích hơn. Chúng tôi học cách làm trứng muối, thêu và menata janu, một hình thức trang trí đám cưới của người Mã Lai. Hơn thế nữa, chúng tôi bắt đầu lõm bõm mấy câu tiếng Anh. Good thế này, good thế nọ. Excuse me. Rồi thì I'm fine, thank you. Thích nhất là dịch lời bài hát. Thì ra bài hát cổ Have I told you lately that I love you có ý nghĩa thật đẹp. Bài hát về một cậu bé cực ghét bị cô giáo sai đi mua phấn. Cho đến một ngày kia, nó vùng vòng bỏ đi mua phấn trong lòng bực bội. Không ngờ rằng số phận đang đợi sẵn để phục kích nó không chút thử xót ở chợ cá. Mua phấn là việc hầu như chẳng đứa nào thích thú. Một việc chúng tôi cực ghét nữa là tưới hoa. Đủ loại dương xỉ, từ hoa ổ rồng đến hàng tá chậu tóc thần vệ nữ yêu thích của cô Mus phải được chăm sóc nhẹ nhàng, như thể chúng là những đồ sứ Trung Quốc đắt tiền vậy. Đứa nào lỡ bất cẩn một tí là coi như vi phạm nội quy nghiêm trọng. Như thế cũng là học đấy, cô Mus khẳng định chắc như đinh đóng cột. Vấn đề là lấy nước lên từ cái giếng sau trường là công việc không mấy dễ dàng, ngay cả với các cu li. Ngoài việc phải đổ đầy nước vào hai cái xô to tướng và ì ạch gánh trên vai trở về, còn phải đối mặt với cái giếng cũ sâu đến sởn gai ốc, sâu đến nỗi không thấy đáy đâu, như thể nó được nối liền với một thế giới khác nào đó, hay có lẽ là một cái hang sâu chứa đầy ma quỷ. Dù gì thì gì, hết sáng nào đến phiên tưới hoa và phải cúi đầu xuống cái giếng khủng khiếp đó, là sáng đó ta lại thấy cuộc đời nặng nề hơn hẳn. Chỉ khi tưới đến cây Phật Huệ Độ sọc trắng thì tôi mới thấy một niềm an ủi nhẹ nhàng len lỏi vào lòng, vì nghĩ rằng loài hoa xinh đẹp ấy có xuất xứ từ vùng đầm lầy hoang dã trên những ngọn đồi Brazil. Nó vẫn thuộc họ thiên lý, nên nó hơi giống hoa chuông vàng. Nhưng những sọc trắng trên hoa vàng là nét đặc trưng mà không hoa nào thuộc họ chuối hoa có được. Những chiếc lá tròn trĩnh xanh làm nổi bật sắc vàng của hoa nở rộ quanh năm, tạo nên một vẻ đẹp thật ba sơ. Người Ba Tư gọi loài hoa này là hoa đến từ thiên đường. Khi hoa nở, khắp thế gian như đầy ắp nụ cười. Chúng là những bông hoa có cảm xúc, vậy nên phải tưới thật cẩn thận. Không phải ai cũng có thể trồng được loài hoa này. Người ta nói rằng chỉ ai mắt tay có trái tim nhân ái và thanh khiết mới trồng được. Và người đó là cô Mus, cô giáo của chúng tôi. Chúng tôi có vài chậu huệ Phật Độ sọc trắng và nhất trí đặt chúng tại vị trí dễ thấy nhất giữa bọn cây vẩy rồng và đám xương rồng. Màu nhạt hơn rất nhiều. Khi tới mùa, chúng đồng loạt nở rộ, trông giống hệt chiếc bánh nhiều tầng đặt trên một cái khay. Tôi luôn vội vã tưới hoa cho xong việc sớm, Nhưng khi tới khoảnh đất trồng hoa huệ Phật đó, tôi cố làm thật chậm rãi. Tôi thưởng thức trong cơn mơ màng, phỏng đoán xem người ta có thể tưởng tượng điều gì nếu ở giữa vườn địa đàng tí hon này. Liệu họ có cảm thấy mình đang ở thiên đường thời tiền sử không? Tôi nhìn khắp lượt vườn hoa nhỏ bé nằm ngay trước phòng thầy hiệu trưởng. Có một lối đi nhỏ lát đá vuông dẫn đến khu vườn. Bên trái đầy lũ cù ráy, cọ đế, đậu, phi, lao cảnh, chuối đỏ và thu hoạch đường không cần tưới nước. Những bông hoa mọc không theo hàng lối gì cả, chen chúc với những cây thân thảo màu sắc sặc sỡ không tên, cùng nhiều loại cỏ dại và bụi cây khác nữa. Một dây bí leo ngoằn ngoèo lên cột chuông, giống như một cánh tay khổng lồ đang lướt trên mấy bức tường bằng ván ép. Nó không để cho cái mái lợp ván lỏng đóng đinh và những cành liễu rủ bóng xuống mái văn phòng, chỉ cần vươn người ra một tí là chạm tới được. Những con chim sẻ Java suốt ngày vắt vẻo trên mấy cái dây leo ấy. Suốt buổi sáng, khu vườn chìm trong tiếng vo ve của bọn bọ cánh cứng và ong mật. Cứ hễ nghe thấy âm thanh đó là người tôi lâng lâng như trôi vào không trung. Thật kỳ lạ, khu vườn của chúng tôi chẳng hiểu sao vừa trông như được chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng lại vừa trông như bị bỏ bê. Cảnh làm nền cho khu vườn là ngôi trường sập sệ, cứ như một ngôi nhà hoang bị thời gian quên lãng, làm nổi bật ấn tượng về một thiên đường hoang dã. Nếu không vì cái giếng nước chứa đầy linh hồn ma quỷ, công việc tưới hoa hẳn đã rất lý thú. Nhưng việc mua phấn còn kinh khủng hơn nhiều. Cửa hàng Zina Harapan, cửa hàng Tia Hy Vọng, nơi duy nhất bán phấn ở đông Belitung, cách trường rất xa. Nó nằm tại một chợ cá nhấp nhúa. Ai có dạ dày không tốt thì sẽ nôn ọe liền do cái mùi thối kinh khủng bốc ra từ món cá muối, đậu nành xe lên men, hồ vải, mắm tôm, đậu Genko và đậu đỏ bị bỏ mặc trong những cái hộp dỉ xét trước cửa hiệu. Khi bước vào trong, cái mùi nói trên đó trộn lẫn với mùi của những túi đồ chơi bằng nhựa, mùi nồng nồng cay xè của mã não, mùi hôi thối của sơn dầu và lốp xe len lỏi khắp cửa hiệu, và mùi thuốc lá lên mốc vì để hàng mấy năm trời không ai mua. Những món hàng chưa ai mua này được giữ lại hết vì người chủ tiệm mắc cái chứng thích tích góp đồ đạc, bệnh thần kinh số 28. Đó là một sở thích lạ lùng, thích sưu tập những thứ không dùng được nữa và không chịu vứt đi bất kỳ thứ gì. Cái hỗn hợp gớm quốc đó được cộng hưởng thêm bởi mùi hôi bốc ra từ những người cu li Shawang mỗi khi họ hồn nhiên qua lại với những cây cuốc chim, nói cười cười, vắt vẻo trên vai những bao tải bột mì. Sáng hôm ấy, đến lượt tôi và Siakdan tới cửa hiệu tổng lợm đó. Hai đứa đi bằng xe đạp và giao kèo, Siakdan sẽ chở tôi nửa quãng đường, cho đến chỗ mộ một người Hoa, hai đứa đổi nhau chỗ đó, và tôi sẽ đạp xe đến chợ. Rồi lúc về cũng tương tự thế. Có một điều kiện nữa còn cầu kỳ hơn. Mỗi lần đến một con dốc, cả hai xuống xe và thay phiên nhau đẩy xe.
Giờ tới phiên ngài, thưa ngài.
Siakdan trêu tôi khi hai đứa xong con dốc đầu tiên. Nó thở hổn hển nhưng mồm vẫn ngoác ra cười khi cúi người xuống thật sát như một tên nịnh thần. Siakdan luôn vui vẻ nhận nhiệm vụ, dù nhiệm vụ đó là gì, ngay cả việc tưới hoa, miễn là nó được ra khỏi lớp. Đối với nó, việc mua phấn giống như một chuyến đi chơi ngắn và một cơ hội vàng cho nó cố tán tỉnh mấy đứa con gái phụ bán hàng. Tôi thì chẳng thích thú gì cái trò ấy. Chúng tôi đến ngôi mộ lung lung giống như chiếc bánh trung thu thấp lè tè. Chính giữa có một bức ảnh đen trắng lồng kính, hình một phụ nữ có khuôn mặt nghiêm nghị. Những giọt nến đỏ vuông vãi xung quanh. Đây là nơi chúng tôi đổi chỗ, giờ đến lượt tôi chờ. Tôi miễn cưỡng ngồi lên xe và khi đạp vòng đầu tiên, tôi thấy giận dữ chính mình. Rủa xả cái nhiệm vụ chết tiệt này, cái cửa hiệu bốc mùi và cái thỏa thuận ngu ngốc của hai đứa. Tôi bực vì dây xích xe rít quá và thật khó đạp chân chu. Tôi còn than phiền nhiều chuyện khác nữa. Nào là luật pháp không bao giờ nghiêng về phía người nghèo. Rồi thì yên xe quá cao, lại còn những quan chức tham nhũng đầy rẫy như gà thả rông. Nào là người Siakdan thật nặng, dù nó chẳng to béo gì. Rồi thì thế giới này thật không công bằng. Siakdan ngồi yên tận hưởng cảm giác không phải đạp xe, huýt sáo bài xem Malam Di Malaysia, một đêm ở Malaysia, không màng gì đến nỗi khổ tâm của tôi. Đã đến chợ cá, người ta cố tình họp chợ cá sát mép sông để dễ bè đổ rác xuống đó. Nhưng nền chợ thấp nên khi thủy triều lên, nước sông cũng dâng lên, tấp trở lại vào bờ chính chỗ rác đó, khiến cho các lối đi hẹp trong chợ ngập trong rác. Khi nước rút, những thứ rác đó lại mắc kẹt lại nơi chân bàn. Mấy đống can nhựa, hàng rào siêu vẹo, những gốc cây ke sen và mấy cây cột gỗ chữ thập. Cái chợ ấy của chúng tôi là những kết quả của việc quy hoạch thành phố rối rắm, do những kiến trúc sư quê mùa nhất Mã Lai thiết kế, không phải đến mức điêu tàn, nhưng đúng là một mớ hổ lốn không chịu nổi. Bán một hộp phấn chẳng lời lãi là bao, nên người mua phấn phải đứng chờ trực cho đến khi chủ tiệm bán cho hết lượt mấy đứa khách hàng đều quấn xà rông, người xà rông, rồi mới ngó ngàng đến người mua phấn. À Miao, chủ cửa hàng Sina Harapan, trông kinh lắm. Ông ta béo ú ụ và luôn mặc áo thun ba lỗ, quần cộc, đi dép lê. Luôn khư khư trong tay một cuốn sổ ghi nợ nhỏ, có giấy bọc ngoài in hoa batik, một cây bút chì luôn vắt trên vành tai ụ mỡ, trông giống như miếng thịt viên, một cái xem qua, bàn tính bằng gỗ cũ kỹ nằm trên bàn. Âm thanh lách cách phát ra từ cái bàn tính ấy, nghe thật gai người. Cửa hàng của ông ta trông giống một cửa hàng đại hạ giá hơn, hàng trăm thứ hầm bà lằng được chất đống nhau, cao đến đụng trần nhà trong cái không gian nhỏ ngột ngạt. Bên cạnh trái cây, rau củ đủ loại và những thứ khác trong những cái hộp rỉ sét, cửa hàng còn bán thảm cầu nguyện, trái ke ron rong, ngâm chua đựng trong mấy cái hũ cũ kỹ, duy băng mấy chữ và sơn được bán kèm hàng khuyến mại là những tấm lịch in hình con gái mặc đồ bikini. Những cái kệ kính dài trưng bày kem làm trắng da rẻ tiền, thuốc lọc nước, pháo hoa, đạn cho súng PP, thuốc diệt chuột và anten TV. Nếu bạn cần gấp thuốc tiêu chảy hiệu con bướm, đừng có mong gì ông Miao tìm thấy ngay. Thỉnh thoảng ông ta quên bén làm mình cất đống thuốc ấy ở chỗ nào. Ông ta ngập trong cái đống đồ đạc đó. Kiak, kiak. À, Miao bảo anh Kuli, bang Asiat, đến mau.
Magai gì, Mangaza. Mà xem vô Lina.
Người Sarong kêu ca khi họ trông thấy giá tiền bấc đèn dầu. Họ bảo ở Mangak, thứ này rẻ hơn.
Kitolu ba kape de manga hage elebe mura.
Bang Asiat chuyển lời kêu ca cho A Miao, câu hỏi đầu tiên bằng tiếng khét, câu thứ hai bằng tiếng Mã Lai. Tôi cảm thấy buồn nôn trong cái cửa hàng hôi hám đó, nhưng nghe cuộc nói chuyện cũng thấy thình thịch. Tôi vừa mới có cơ hội chứng kiến cái rắc rối do những khác biệt về văn hóa trong cộng đồng của chúng tôi gây nên. Ba người đến từ ba dân tộc thiểu số khác nhau, giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ riêng của mình và chỉ hiểu nhau lõm bõm. Kiểu giao tiếp thiếu rõ ràng như thế sẽ tạo cơ hội cho A Miao tư lợi cho mình. Nhưng để tôi nói một chút về con người A Miao đã. Ông ta đúng thật là một kẻ hợm hĩnh kiểu trưởng già học làm sang, với giọng nói khó nghe khiến người ta phải rúm gió. Mặt ông ta tạo ấn tượng rằng ông ta đang lăm le rình kiếm ai đó để đè nẹt. Giọng nói thiếu thiện cảm của ông ta nhuốm vẻ chiếu cố, còn người ông ta bốc ra mùi gì đó, giống như ông ta ăn quá nhiều tỏi hay gì đấy tương tự. Tuy vậy ông ta là người sùng đạo khổng và không bao giờ gian lận trong buôn bán. Trong cộng đồng hòa hợp của chúng tôi, người Hoa là những thương gia giỏi, người thực sự sản xuất ra sản phẩm tại những nơi nào đó chúng tôi không hề biết. Chúng tôi chỉ biết họ thông qua cái mác Made in đằng sau mấy cái quần. Người Mã Lai mua hàng và họ càng nghèo thì tiêu tốn càng nhiều. Trong khi đó, người Sarong là những lao động mùa vụ cho người Shawang, người chuyên chở hàng trên thuyền. Việc mua bán phấn xảy ra thường xuyên và luôn theo một kiểu. Sau khi tôi đợi dài cổ và gần như quen với thứ mùi kinh tởm của cửa hàng, thì A Miao mới quát to lên gọi ai đó lấy ra một hộp phấn. Rồi từ đằng sau cửa hàng, một người nào đó cũng đáp lại cũng cái kiểu hét lên như thế. Cứ như tiếng chim sẻ đuôi trắng. Tôi luôn tưởng tượng đó là tiếng của một cô bé con. Hộp phấn được chuyển qua một cái khe nhỏ cỡ cửa chuồng chim bồ câu. Bàn tay phải thò ra cùng hộp phấn chỉ có thế. Gương mặt của chủ nhân bàn tay ấy là một bí ẩn. Cô nhỏ bị che khuất bởi bức tường ván ngăn nhà kho với phần còn lại của cửa hàng. Chỉ thấy cánh tay phải đưa qua cái ô cửa chim câu đó. Chủ nhân của bàn tay bí ẩn đó không bao giờ nói với tôi lời nào. Cô chìa hộp phấn qua cái khe cửa rồi rụt tay lại ngay tức khắc, cứ như đang cho một con báo ăn vậy. Cứ thế tiếp diễn trong nhiều năm, cứ như thế chẳng hề thay đổi. Mỗi lần tay cô thỏ ra, tôi không bao giờ thấy nhẫn trên những ngón tay búp măng nhỏ xíu, nhưng có một cái vòng làm bằng những viên đá màu ngọc bích trên cổ tay thanh tú của cô. Tôi nghĩ nếu cả gan chạm vào tay cô, tôi có thể bị những ngón tay kia móc mắt bằng một thế võ cung phu cun tâu, chớp nhoáng. Nhưng như con sếu lao bổ xuống gấp con cá vậy, điều khiến tôi kính nể là cái vòng đá ngọc bích rất có thể được cô thừa hưởng từ ông nội, một võ công cung phu đã đánh cắp báu vật đó từ miệng một con rồng sau khi giết chết nó trong một trận chiến quyết liệt hầu chiếm được tình cảm của bà nội cô. Nhưng bạn biết không, trên những ngón tay búp măng đó là những móng tay đẹp lạ lùng, được chăm sóc kỹ lưỡng và nhìn còn thích mê hơn cái vòng ngọc nữa. Tôi chưa từng thấy cô gái Ma Lai nào có móng tay đẹp đến thế, trừ các cô Sawangra. Những ngón tay nhẵn mịn đến nỗi nhìn cứ như trong suốt, đầu móng tay được cắt hình vầng trăng khuyết với độ chính xác tuyệt vời. Các móng tay đều tăm tắp một cách hoàn hảo đến kinh ngạc. Bề mặt da xung quanh móng tay cũng nhẵn trơn vì có lẽ được cô ngâm trong cái tô sứ cổ có nước ấm ngâm lá ngọc lan tây non. Khi móng mọc dài ra, chúng khum lại, trông thậm chí còn đẹp hơn, cứ như thạch anh xanh nằm ẩn dưới đáy sông Mirang ấy. Thật khác so với móng tay của những cô gái Ma Lai, cứ to bè ra và mọc thẳng đơ không chút duyên dáng, cứ như mấy ngạch của cái cào. Tôi thường xuyên được giao cái nhiệm vụ đứa nào cũng né tránh, mua phấn. Và động cơ duy nhất thúc đẩy tôi đảm nhận nhiệm vụ này là cơ hội được ngắm mấy móng tay đó. Vì đến khá thường xuyên như vậy, nên tôi biết cả thời gian cắt móng tay của cô gái bí ẩn nọ, 5 tuần một lần vào thứ sáu. Tôi chưa từng trông thấy mặt cô không hề màng đến việc trông thấy mặt tôi. Mỗi lần tôi nói, Cassia, cảm ơn, sau khi đón lấy hộp phấn, cô không bao giờ đáp lại, im như thóc ấy. Đối với tôi, cô gái trẻ huyền bí này là hiện thân của người thuộc một thế giới khác, từ một vùng đất không ai biết đến. Cô luôn giữ khoảng cách với tôi, không chào hỏi, không lãng phí thời gian vào những câu chuyện phiếm. Đối với cô, tôi cũng chẳng hơn gì mấy viên phấn. Có đôi khi tôi cảm thấy tò mò, muốn xem thử chủ nhân những móng tay tuyệt đẹp kia trông như thế nào. Liệu cô có dễ thương không? Liệu móng tay trái của cô có đẹp bằng bên tay phải không? Hay cô chỉ có một tay? Cô có mặt không? Nhưng tất cả những suy nghĩ ấy tôi chỉ giữ trong lòng. Tôi không có ý định nhìn lén mặt cô. Chỉ cần trông thấy những móng tay của cô là tôi đã cảm thấy sung sướng rồi. Bạn tôi ơi, tôi không phải là đứa con trai thô lỗ như những đứa khác đâu. Thường thường, sau khi bán phấn cho tôi, Amiao ghi nợ và thầy Hắc Phan sẽ trả vào cuối tháng. Học trò chúng tôi không liên quan gì đến những vấn đề tài chính. Mỗi lần mua bán xong, Amiao thậm chí cũng chả buồn nhìn chúng tôi. Ông ta búng tay tách tách bàn tính gỗ, như thể muốn nhắc cho chúng tôi nhớ nòng lòng món nợ ngày một nhiều lên. Đối với Amiao, chúng tôi là những khách hàng không mang lợi. Nói cách khác, chúng tôi chỉ làm phiền ông ta mà thôi. Nếu thỉnh thoảng, Siakdan có hỏi mượn cái bơm xe đạp, thì ông ta cho mượn, nhưng luôn mồm cào nhàu. Ông ta không thích cho ai mượn cái bơm, nhất là hai đứa tôi. Tôi cực ghét trông thấy cái áo ba lỗ của ông ta. Không khí mỗi lúc một nóng bức. Đứng giữa cửa hàng, tôi cảm thấy mình cứ như cọng rau đang bị luộc trong nồi. Tôi không thể chịu đựng được nữa và sắp sửa phát nôn. May thay, Amiao quát lên gọi cô gái huyền bí nọ, đưa hộp phấn qua cái ô bé như cửa chuồng chim câu ấy. Với ánh mắt quyền uy, ông ta ra hiệu cho tôi đến lấy hộp phấn. Tôi đi thật nhanh qua những bao tỏi, tay bịt mũi. Tôi vội vàng như thế để cho cái nhiệm vụ giống như tra tấn này kết thúc sớm. Nhưng khi tôi tiến vài bước về phía ô cửa chuồng câu đó, một làn gió mát mẻ mơn man trên vai tôi. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi không nhận thấy số phận của mình đang chờ chụp lấy tôi trong cái cửa hiệu sập sệ này, trờn vờn rồi nhẫn tâm tóm lấy tôi. Tôi không hề hay biết mấy giây sắp đến sẽ quyết định người đàn ông tôi trở thành trong những năm sau này. Ngay lúc đó, tôi nghe có giọng con gái hét lên. Hay à! Theo cùng tiếng hét đó, tôi nghe thấy hàng tá viên phấn rơi xuống sàn gạch. Rõ ràng là cô gái với móng tay đẹp tuyệt trần kia đã bất cẩn. Cô làm rơi hộp phấn trước khi tôi đưa tay ra đón lấy. Phấn văng tung tóe khắp sàn. Ai chả, tôi lảo bảo. Tôi phải lúi cúi nhặt từng viên phấn giữa mấy cái bao đựng quả lai sống ẩm ướt bốc mùi váng vất. Tôi cần Siếc Đan giúp một tay, nhưng lại trông thấy nó đang thao thao bất tuyệt với cô con gái người bán bánh Holopan như thể nó vừa bán được 15 con bò cái vậy. Tôi không muốn cắt ngang khoảng cách tán hiêu tán vượn đó của nó. Không có lựa chọn nào khác, tôi đành cẩn thận nhặt lên từng mẩu phấn một. Vài viên rơi xuống dưới một cánh cửa mở có treo rèm, làm từ những con ốc nhỏ kết lại thành chuỗi xích sao. Tôi biết đằng sau tấm rèm ấy, cô gái nọ cũng đang nhặt phấn, vì tôi nghe thấy giọng cô lầm bầm. Hay-ya, hay-ya. Khi đến chỗ mấy viên phấn nằm dưới tấm rèm ốc, tôi nghĩ thầm trong bụng, chắc cô sẽ đóng cửa để tôi không có cơ hội được trông thấy mặt cô. Nhưng điều xảy ra tiếp theo hoàn toàn ngoài mong đợi và nó xảy đến thật đột ngột. Thình lình, cô gái huyền bí nọ đột nhiên vén tấm rèm ốc lên. suýt tí nữa khiến cho hai khuôn mặt đang thẳng thốt va vào nhau, chỉ cách nhau không đầy một phân.